Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chi tiết đầy đủ của tất cả chương trình VOA ở trang web voatiengviet.com. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Quốc vương 44 Adulade của Thái Lan băng hà, dân chúng thương tiếc nhưng cũng lo lắng về người kế vị ngai vàng trong bối cảnh bất ổn chính trị của đất nước. Cựu thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres làm tân tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Và nhạc sĩ Mỹ Bob Dylan đoạt giải Nobel văn học năm 2016.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej vừa băng hà hưởng thọ 88 tuổi. Nhà vua được nhân dân Thái tôn kính từ trần hôm 13 tháng 10 sau một thời gian dài lâm bệnh. Ông được coi là vị vua trị vì lâu năm nhất trên thế giới. Quốc vương Bhumibol Adulyadej là người gắn kết đất nước trải qua nhiều thăng trầm chính trị trong suốt 7 thập kỷ trị vì kể từ năm 1946. Nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của nhà vua không được công bố, nhưng ông đã phải nhập viện để điều trị nhiều căn bệnh trong suốt năm qua. Theo dự kiến, Thái tử Maha Vajila Rongkorn, 63 tuổi, sẽ lên ngôi. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã phát biểu trước người dân ngay sau khi tin quốc vương Bhumibol từ trần được loan báo. Theo Reuters, ông Prayut nói rằng người kế vị quốc vương Bhumibol đã được xác định từ năm 1972 và rằng chính phủ sẽ thông báo cho quốc hội về sự lựa chọn đó. Thủ tướng Thái Lan không nói tên của người kế vị, nhưng quốc vương Bhumibol đã chỉ định thái tử Vajiralongkorn. Quốc hội Thái Lan dự kiến sẽ tiến hành phiên họp bất thường vào cuối ngày 13 tháng 10. Ông Prayut kêu gọi người dân Thái yêu thương lẫn nhau và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ đau buồn này. Thủ tướng Prayut nói rằng các viên chức sẽ để tang một năm, đồng thời kêu gọi người Thái tránh các lễ hội trong 30 ngày. Ngoài ra, tất cả các tòa nhà chính phủ và trường học sẽ treo cờ rủ. Hơn một thập kỷ qua, người dân Thái đã lo ngại về sức khỏe của quốc vương Bhumibol, cũng như về người sẽ lên kế vị ngai vàng trong bối cảnh bất ổn chính trị, trong đó có hai vụ đảo chính. Theo Reuters, hơn 1.000 người đã đổ tới bên ngoài bệnh viện nơi quốc vương Bhumibol chữa trị. Nhiều người trong số họ khóc lóc khi nghe tin dữ, được coi là cột trụ giúp giữ vững ổn định đất nước. Hiện có nhiều quan ngại rằng việc thiếu vắng quốc vương Bhumibol sẽ khiến những chia rẽ Thái Lan trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên, theo Reuters, điều đó dường như khó xảy ra dưới sự nắm quyền cứng rắn của chính quyền quân nhân của Thủ tướng Prayut sau khi lật đổ một chính phủ dân bầu năm 2014. Hãng tin của Anh cũng cho rằng Thái tử Vajiralongkorn chưa được người dân kính trọng và quý mến như cha mình. Trong 2 năm trở lại đây, người kế vị này đã xuất hiện và đóng vai trò lớn hơn trong xã hội Thái do sức khỏe của quốc vương Bhumibol suy yếu đi. Thái tử Vajiralongkorn ly dị người vợ thứ 3 năm 2014. Các luật lệ cấm phạm thượng hà khắc của Thái Lan khiến công chúng ít có cơ hội thảo luận về người kế vị. Việc hỏa táng theo nghi thức hoàng gia dự kiến sẽ phải mất nhiều tháng để chuẩn bị.
Các nhà lãnh đạo thế giới gửi lời chia buồn với nhân dân Thái Lan giữa lúc họ đang để tang quốc vương Bhumibol. Trị vì Vương quốc Thái Lan trong suốt 70 năm, quốc vương Bhumibol là một nhà vua được dân chúng sùng kính. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 13 tháng 10 bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến hoàng gia, chính phủ và nhân dân Thái Lan, đồng thời ghi nhận những cống hiến của nhà vua cho công cuộc đoàn kết đất nước. Một tuyên bố do phát ngôn viên của Tổng thư ký Ban đưa ra nói, Tổng thư ký Ban bày tỏ hy vọng rằng Thái Lan sẽ tiếp tục tôn vinh di sản của quốc vương Bhumibol và những cam kết của ngài tôn trọng các giá trị phổ quát và nhân quyền. Tổng thống Barack Obama nói vua Bhumibol là một người bạn thân thiết của Hoa Kỳ và một đối tác quan trọng của nhiều tổng thống Mỹ. Ông nhắc lại cuộc hội kiến với nhà vua trong chuyến đi thăm Bangkok năm 2012. Cùng với Tổng thống Obama, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry gửi lời chia buồn tới người dân Thái Lan. Ông nói quốc vương Bhumibol sẽ được tưởng nhớ trong nhiều năm dài trước mắt. Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản nói ông nhớ đến quốc vương Thái Lan như một người rất có tài và nhân từ. Ông bày tỏ nỗi buồn sâu sắc của mình trước sự ra đi của nhà vua. Quốc vương Bumibol còn được gọi là quốc vương Rama đệ cửu, băng hà chiều thứ Năm tại một bệnh viện ở Bangkok, hưởng thọ 88 tuổi.
Liên Hiệp Quốc hôm 13 tháng 10 đã chính thức bổ nhiệm cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres làm Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Ông Guterres sẽ lên kế nhiệm đương kim Tổng Thư ký Ban Ki-moon, công dân Hàn Quốc, vào cuối năm nay. Ông Ban đã đảm nhiệm vị trí người đứng đầu tổ chức lớn nhất thế giới từ năm 2006. Cựu quan chức Bồ Đào Nha 67 tuổi, làm thủ tướng nước này từ năm 1992 tới năm 2002. Ông dẫn dắt cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc từ năm 2005 cho tới năm 2015. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, khi ông còn đang vận động tranh cử, ông nói muốn trở thành người đứng đầu Liên Hiệp Quốc vì ông muốn tạo điều kiện để tìm ra các giải pháp cho các thách thức toàn cầu. Các thành viên Liên Hiệp Quốc đánh giá cao việc đề cử ông Guterres. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin gọi ông là một lựa chọn tuyệt vời. Khi ông Guterres mới được đề cử, ông Churkin đã phát biểu về ông như sau. Ông ấy là một chính trị gia ở đẳng cấp cao. Ông từng là thủ tướng của đất nước mình. Ông là một người nói chuyện với tất cả mọi người, lắng nghe tất cả mọi người, nói ra suy nghĩ của mình. Rất cởi mở, tôi nghĩ ông là con người rộng mở. Ông Ban cũng gọi ông Guterres là một sự lựa chọn tuyệt vời cho chức Tổng Thư ký. Ông Guterres là một trong 13 ứng cử viên tranh cử vào chức vụ đứng đầu Liên Hiệp Quốc. Nhạc sĩ huyền thoại người Mỹ Bob Dylan đã đoạt giải Nobel Văn học năm 2016. Ông là nghệ sĩ sáng tác nhạc đầu tiên được nhận giải thưởng cao quý này. Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển nói ông Dylan được vinh danh vì đã tạo ra những cách biểu đạt mới bằng thi ca bên trong truyền thống âm nhạc tuyệt vời của Mỹ. Viện Hàn Lâm Thụy Điển là tổ chức mà hàng năm vẫn đưa ra quyết định chọn người xứng đáng để trao giải Nobel Văn học. Trong những năm qua, ông Dylan nhiều lần được nhắc đến như một người có thể đoạt giải Nobel, nhưng ông không được coi là một ứng viên nặng ký. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ 75 tuổi này tên thật là Robert Allen Zimmerman. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 1959 với các buổi biểu diễn tại những quán cà phê ở Minnesota. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của Bob Dylan được phát hành vào những năm 1960. Khi đó, các bài hát như Blowin' in the Wind đã trở thành ca khúc ruột cho các phong trào dân quyền và chống chiến tranh Việt Nam.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Cá lại chết hàng loạt, dân Bà Rịa đổ cá ra quốc lộ biểu tình. Bức xúc trước việc cá nuôi lại chết hàng loạt, người dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đã chở cá chết đổ ra quốc lộ 51 để phản đối các công ty chế biến hải sản gây ô nhiễm, khiến đoạn đường này bị ách tắc trong nhiều giờ đồng hồ. Tin từ báo chí trong nước cho hay, đoạn ngã ba Long Sơn trên quốc lộ 51 đã bị tắc nghẽn từ khoảng 9-10 giờ sáng ngày hôm nay khi hàng chục người nuôi cá bè trên sông Chà Và đã đưa cá chết đổ ra đường, trong đó có nhiều con cá bớp nặng trên 5 kg. Những hình ảnh video trên mạng xã hội cho thấy nhiều người dân ngồi bệt giữa đường cùng với những con cá chết khá lớn, trong khi xe cộ phải đứng lại hoàn toàn. Anh Dinh, một người buôn bán hải sản tại Long Sơn, xác nhận với VOA Việt ngữ về vụ biểu tình.
Dạ có ạ. Cách đây khoảng 7 cây số về nhà Long Sơn mà cũng nghe nói người ta nói cũng kẹt xe vậy lắm.
Người dân địa phương nói với báo Người Lao Động rằng nguyên nhân khiến cá chết là do việc xả thải tại cống số 6 của các công ty chế biến hải sản. Khi trời mưa, nước xả thải gây ô nhiễm nguồn nước khiến cho cá chết hàng loạt. Trong khi đó, báo VN Express trích nguồn tin từ nhiều hộ dân địa phương cho biết, trong 2 ngày vừa qua, nước trên sông Chà Và có màu đen và mùi hôi, khiến cá nuôi bị chết hàng loạt, đặc biệt là loại cá bớp. Báo Người Lao Động cho hay, người dân trước đó đã chất cá chết để đưa ra đổ ở quốc lộ 51, nhưng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông chặn lại, nên không thể dùng xe ba gác để chuyển cá ra đường để biểu tình. Người dân sau đó đã đổ cá chết ra các con hẻm, đồng thời mang một ít xác cá bớp ra xếp thành hàng để chặn không cho xe lưu thông qua đoạn quốc lộ này, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ liền. Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng, xác nhận với VOA về thông tin vụ biểu tình. Ông nói, thủ phạm gây ra cá chết hàng loạt là ai? thì phải đợi kết luận của cơ quan chức năng. Còn nhân dân thì chưa biết được là ai cả, cho nên người ta bức xúc quá, người ta phải đem ra đường vậy thôi. Ông Thắng nói thêm.
Trước kia thì một số cái cơ quan bảo vệ môi trường thì cũng đã xử lý một số cái nhà máy ở trên sông Vinh á, thì nhưng mà bây giờ đó là chỗ khác, nó không phải chỗ cũ nữa, nên cái chỗ này thì chưa nắm được.
Đây không phải là lần đầu tiên người dân khu vực dùng cá chết để đi biểu tình. Cũng theo VN Express, vào tháng 9 năm ngoái, những người nuôi thủy sản ở sông Chà Và cũng đã chở hàng trăm ký cá chết đến trung tâm hành chính, đòi gặp Chủ tịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để phản đối các công ty gây ô nhiễm. Vào tháng 5 vừa qua, các cơ quan chức năng công bố 14 công ty chế biến hải sản thuộc xã Tân Hải, huyện Tân Thành đã xả thải ra cống số 6 với tỷ lệ gây ô nhiễm 76,64%. Thống kê của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước đây cho biết đã xảy ra 4 đợt cá chết, gây thiệt hại hơn 18,1 tỷ đồng cho người nuôi thủy sản trên sông Chà Và. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh yêu cầu các công ty gây ô nhiễm phải bồi thường cho 33 hộ dân với số tiền là 13,8 tỷ đồng. Tuy nhiên do không thỏa thuận được với các công ty này về mức bồi thường thiệt hại, Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã cùng với một nhóm 20 luật sư làm hồ sơ khởi kiện 14 công ty này. Cho đến nay, người dân vẫn chưa nhận được bất cứ khoản tiền bồi thường nào, trong khi cá vẫn tiếp tục chết hàng loạt, khiến nhiều người lâm cảnh nợ nần. Báo VN Express cho hay, đến khoảng 12 giờ trưa nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phải trực tiếp đến hiện trường để thuyết phục người dân thu dọn cá và về trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh để đối thoại. Giới chức này cho biết sẽ đưa ra kết luận và thông báo công khai về vụ việc này vào ngày mai.
Trong bối cảnh bức xúc của người dân tăng cao về vấn đề ô nhiễm môi trường tràn lan ở Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã tuyên bố quyết tâm đóng cửa các nhà máy gây ô nhiễm và coi việc tàn phá môi trường là một tội hình sự. Theo truyền thông trong nước, người đứng đầu ngành công thương đã triệu tập cuộc họp khẩn quy tụ lãnh đạo các tập đoàn và tổng công ty lớn của ngành hôm 6 tháng 10 để báo cáo thực tế hiện trạng tại các dự án mà họ đang tiến hành. Bộ trưởng Tuấn Anh yêu cầu các tập đoàn này cam kết sẽ không đánh đổi môi trường lấy dự án. Nhưng theo chuyên gia môi trường Lê Xuân Lan, người dân không tin vào các hứa hẹn của lãnh đạo nếu không có hành động.
Bây giờ trước những cái bức xúc và trước những cái vụ việc quá lớn thì Bộ trưởng hoặc là kể cả Thủ tướng rồi Chính phủ cũng có nghĩ đến người dân. Và bây giờ nhưng mà cái vấn đề là ông ở xa quá. Từ Bộ trưởng, từ cái lời nói của Bộ trưởng hoặc là Chính phủ thì phải trở thành một cái hành động. Mà hành động này phải được ràng buộc bởi cái pháp luật, phải thật là chặt chẽ. Chứ còn pháp luật mà vẫn còn lỗ hổng thì nó vẫn là thoát tội hoặc là vẫn có những cái vụ việc mà không có xử lý được.
Tại cuộc họp tuần trước, Bộ trưởng Tuấn Anh đã yêu cầu Bộ và các ngành đừng để cho dân bị ám ảnh về liệu nên chọn cá hay chọn thép. Việc bùng phát các vụ ô nhiễm môi trường gần đây ở khu vực biển miền Trung và mới nhất là ở Hồ Tây ở Hà Nội, khi người dân bất ngờ chứng kiến hàng tấn cá chết đã gióng lên hồi chuông về vấn đề ô nhiễm đã lên tới cao độ ở Việt Nam. Tập đoàn thép Formosa của Đài Loan được xác định là thủ phạm gây ra thảm họa cá chết ở miền Trung và người dân vẫn tiếp tục đòi chính phủ đóng cửa nhà máy Formosa tại Hà Tĩnh. Và trong những tuần qua, nhiều cuộc khảo sát cho thấy ô nhiễm không khí cũng ở mức báo động, nhất là ở những thành phố lớn của Việt Nam. Theo bà Xuân Lan, giảng viên của Đại học Tài nguyên Môi trường, ô nhiễm nguồn đất ở Việt Nam cũng rất nghiêm trọng và các lỗ hổng trong cơ chế luật pháp của Việt Nam đã cho phép những nhà đầu tư công nghiệp hủy hoại môi trường.
Chúng ta cũng biết là khi mà xử lý cái ô nhiễm thì vô cùng là tốn kém. Chính vì vậy mà các công ty, các nhà máy người ta lờ những cái chuyện đó đi. Nếu mà chính phủ của Việt Nam mình không có nắm hết được những cái vấn đề xử lý rác và xử lý nước thải từ các cái nhà máy thì là họ không thể nào mà biết được. Cho nên khi mà cá chết rồi có những cái vấn đề bức xúc người dân họ nêu lên thì đó là mới nói là phát hiện ra.
Bộ trưởng Tuấn Anh của Bộ Công Thương tuyên bố tại cuộc họp ở Hà Nội rằng ông sẽ kiên quyết đóng cửa nhà máy nào có kết luận gây ô nhiễm môi trường, hại dân sinh và không muốn làm mất niềm tin trong dân chúng. Nhưng theo chuyên gia môi trường Xuân Lan, cần có một sự đồng loạt trong chính sách và cam kết của các nhà lãnh đạo.
Phải một cái chính sách đồng loạt. Bây giờ rất cần những nhà khoa học và những người mà làm chính sách có một cái tầm nhìn rộng. Rất là nhiều cơ quan phải nhúng tay vào cái việc mà làm giảm bớt cái ô nhiễm. Phải có một cái luật pháp để mà là ràng buộc những cái công ty, những cái khu công nghiệp mọc lên như nấm, công ty ở nước ngoài cứ đổ vào Việt Nam làm ăn, rồi những cái chất thải thì cái người dân nghèo mới là cái người chịu ảnh hưởng.
Với ví dụ mới nhất là việc chính phủ Việt Nam không làm hài lòng người dân trong vụ giải quyết với công ty Formosa, chúng ta hãy chờ xem lời hứa của Bộ trưởng Tuấn Anh sẽ biến thành hành động như thế nào.
Sau 136 năm gắn liền với người Sài Gòn, sáng ngày 12 tháng 10 năm 2016, Thương Satex chính thức được dỡ bỏ để xây cao ốc 40 tầng với tên gọi mới, Trung tâm Thương mại Dịch vụ, Văn phòng Khách sạn Sacha Tex Plaza. Theo phương án thiết kế cho đến nay, đến thời điểm hoàn thành công trình vào năm 2020, tại vị trí Thương Satex sẽ là một tòa nhà gồm 6 tầng hầm, 6 tầng bệ đế và 40 tầng cao. Trong đó, 3 tầng đầu của phần bệ đế sẽ duy trì một phần kiểu dáng của Thương Satex cũ và các công trình bảo tồn cũng sẽ được tái hiện ở đây. Mặc dù đồ án thiết kế vẫn đang chờ duyệt, phía Sacha cũng cho biết sau khi hoàn thành, tầng hầm thứ 2 của tòa nhà sẽ kết nối với nhà ga Metro và sân thượng có sân đậu máy bay trực thăng. Trả lời báo Tuổi Trẻ của Việt Nam, ông Đoàn Hoài Minh, Phó Tổng Giám đốc Sacha, đơn vị quản lý tòa nhà cho biết Thương Satex có hai phần được bảo tồn. Phần bên ngoài gồm bảng hiệu Thương Satex, mái che nắng dọc vỉa hè, các đường nét, nhịp điệu của kiến trúc khối bệ thời kỳ đầu trên mặt đứng, đặc biệt chú ý ở góc đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Phần bên trong công trình cần bảo tồn gồm không gian sảnh chính, cầu thang đi từ tầng trệt lên lầu 1 tại khu vực sảnh chính, các phần trang trí lót gạch mosaic và các biểu tượng gà trống, quả cầu được đúc bằng đồng, gắn ở đầu cầu thang. Tòa nhà Tex đã gắn với các giai đoạn của lịch sử kiến trúc Sài Gòn. Từ khi khánh thành năm 1924, tòa nhà có biển hiệu GMC. Đến đầu những năm 1960, được đổi thành Thương Satex. Sau năm 1975, toàn bộ tòa nhà thuộc sự quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sau 3 lần đổi tên, từ năm 1998, tòa nhà được đổi lại tên là Thương Satex.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm 13 tháng 10 khẳng định Việt Nam giữ vững lập trường không liên minh quân sự trước những thông tin gần đây khi Nga đánh tiếng muốn trở lại cảng Cam Ranh chiến lược của Việt Nam. Cuối tuần trước, Nga lên tiếng sẽ xem xét phục hồi lại các căn cứ quân sự thời Xô Viết ở Việt Nam và Cuba với mục đích tăng cường sự hiện diện của họ trên toàn cầu. Theo truyền thông Nga đưa tin hôm 7 tháng 10, tại phiên họp tại Viện Duma Hạ viện Nga, Thứ trưởng Quốc phòng Nikolai Pankov nói họ nhắm vào Cam Ranh và Lourdes của Cuba. Ông Pankov được hãng tin TASS trích lời nói, chúng tôi đang xúc tiến việc này khi được các nghị sĩ hỏi về vấn đề tái hiện diện quân sự tại Việt Nam và Cuba. Cam Ranh là một cảng nước sâu ở miền Trung Việt Nam với một vị trí chiến lược trong khu vực, nhất là trong bối cảnh tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông tăng cao. Với sự hợp tác quân sự ngày càng tăng với Việt Nam, Mỹ cũng đang muốn có được nhiều hơn sự tiếp cận vào Cam Ranh. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của các phóng viên hôm 13 tháng 10 tại Hà Nội, ông Bình cho biết Việt Nam sẽ không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại đây. Nhưng trước đây trong năm, Đại sứ Việt Nam tại Moscow Nguyễn Thanh Sơn nói Việt Nam không phản đối việc Nga muốn quay trở lại Cam Ranh để phục hồi căn cứ quân sự cũ. Ông Sơn nói với hãng tin RIA Novosti của Nga hôm 17 tháng 5 rằng việc thực thi của cảng Cam Ranh cho sự hợp tác quốc tế đa phương là để đảm bảo rằng hòa bình và sự ổn định trong khu vực được đi đúng hướng. Theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói với báo chí hôm 13 tháng 10, Việt Nam và Liên bang Nga cũng như các đối tác lớn khác trên thế giới đang có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Nhưng ông Bình cũng nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình và đồng thời sẽ không liên minh quân sự, không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ ba.
Hai thủ tướng của Úc và Singapore phát biểu hôm 13 tháng 10 rằng Trung Quốc không nên coi việc hai nước gia tăng hợp tác quân sự là một nỗ lực để kiềm chế Trung Quốc. Úc và Singapore mới ký kết thỏa thuận, theo đó Singapore sẽ chi 1,7 tỷ đô la Mỹ để tăng gấp đôi năng lực của các cơ sở huấn luyện quân sự của họ ở bang Queensland. Với thỏa thuận mới này, quân đội Singapore sẽ tăng thời gian sử dụng các địa điểm huấn luyện của Úc hàng năm lên gấp 3 lần thành 18 tuần. Số lượng binh sĩ Singapore sẽ tăng từ 6.600 lên 14.000. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói với các phóng viên rằng không thể coi nước ông và Úc là một khối chống Trung Quốc. Ông nói thêm, Chúng tôi là những bạn bè tốt, nhưng chúng tôi không phải những đồng minh có hiệp ước với nhau. Và cả hai nước chúng tôi đều không chống lại bất cứ nước nào trong khu vực. Thủ tướng Singapore nói ông đồng ý với ông Lý và quan điểm của ông là sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là nền tảng vững chắc cho sự ổn định và thịnh vượng của khu vực trong 40 năm qua. Quan hệ giữa Singapore và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng trong vài tuần qua sau khi có tin Singapore đòi đưa nội dung ủng hộ quan điểm của Philippines về phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đối với vấn đề Biển Đông vào văn kiện bế mạc của phong trào không liên kết ở Venezuela hồi đầu tháng trước. Trước đó, đại sứ Singapore ở Trung Quốc và tổng biên tập tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc đã tranh cãi gay gắt về vai trò của Singapore trong tranh chấp Biển Đông có liên quan đến hội nghị ở Venezuela. Trong một diễn biến khác, hôm 12 tháng 10, tại Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long nói với người đứng đầu lực lượng phòng vệ Úc Mark Biskin rằng Trung Quốc hy vọng Úc sẽ hành động và phát ngôn thận trọng về Biển Đông, lời nói và việc làm đi đôi với nhau. Trước đây, Úc đã bị Trung Quốc chỉ trích vì tiến hành các chuyến bay do thám bên trên các đảo có tranh chấp ở Biển Đông và ủng hộ Mỹ thực hiện các cuộc tuần tra khẳng định tự do hàng hải ở vùng biển. Biển Đông là nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặt chân đến Campuchia hôm 13 tháng 10, bắt đầu chuyến công du kéo dài 2 ngày nhằm củng cố quan hệ song phương. Sau cuộc gặp giữa ông Tập và Thủ tướng Campuchia Hun Sen, hai bên đã ký 31 thỏa thuận, trong đó có các khoản vay ưu đãi trị giá lên tới 237 triệu đô la. Theo Reuters, ông Tập hứa sẽ kêu gọi đầu tư của Trung Quốc vào các dự án xây dựng đường sắt cao tốc và một sân bay của Campuchia ở tỉnh Siem Reap. Theo Reuters, Campuchia đã giúp Bắc Kinh chống đỡ những lời chỉ trích của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, về vấn đề Biển Đông. Tháng trước, Campuchia đã phủ quyết một tuyên bố của ASEAN đề cập tới phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trong vùng biển tranh chấp. Trong một bài xã luận đăng trên trang nhất của Nhật báo Tiếng Khmer, lớn nhất Campuchia là Resme Campuchia, ông Tập viết rằng Trung Quốc và Campuchia là láng giềng tốt, những người bạn thực sự trung thành với nhau. Ông Tập nói kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 4,4 tỷ đô la năm ngoái và dự kiến sẽ đạt 5 tỷ đô la năm sau.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm thứ Tư lại phải đối đầu với những cáo buộc về các hành vi sàm sỡ không thích hợp đối với nhiều phụ nữ. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Hai phụ nữ nói với tờ New York Times rằng ông Trump đã tấn công tình dục họ. Một trong hai phụ nữ này là một doanh nhân. Bà nói ông Trump đã vồ lấy ngực bà và tìm cách lần tay dưới váy bà trên một chuyến bay vào năm 1978. Chiến dịch vận động của ông Trump đã ra một thông báo bác bỏ bản tin của tờ New York Times là không có thực, đồng thời miêu tả câu chuyện này là một âm mưu để bôi bẩn ông Trump, trong khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống Mỹ trong tháng 11. Ông Trump trở thành mục tiêu bị chỉ trích sau khi xuất hiện một băng video hồi tuần trước, trong đó ông bị ghi âm khoe khoang về những hành động tán tỉnh và sờ soạng phụ nữ. Băng video này và những lời cáo buộc được tung ra sau đó đã khiến cho nhiều nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, rút lại sự hậu thuẫn mà họ đã từng dành cho doanh nhân giàu có nhưng gây nhiều tranh cãi này. Ông Trump hôm thứ Ba tuần này đã gay gắt đả kích ông Ryan và gọi đối thủ của ông, bà Hillary Clinton, là một kẻ gian trong một cuộc tập họp chính trị ở Florida.
Wouldn't you think that Paul Ryan would call and say good going?
Các bạn có nghĩ lẽ ra Paul Ryan phải gọi tôi để khen rằng mọi sự diễn ra suôn sẻ? Trước một cử tọa đông đảo nhất trong lịch sử nước Mỹ vào đêm tranh luận thứ nhì, đấy, cứ tưởng họ sẽ khen rằng tốt lắm. Don, chúng ta hãy tiến tới, đánh bại kẻ gian này. Bà ta là một kẻ gian, hãy đánh bại bà ta. Chúng ta phải chặn đứng việc này. Thế nhưng không, ông Ryan đã không làm như vậy.
Trong cuộc tranh luận với ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton hôm Chủ nhật, ông Trump đã gạt những phát biểu có tính cách xúc phạm phụ nữ của ông, nói rằng đó chỉ là những phát biểu linh tinh giữa đàn ông với nhau trong phòng thay đồ thể thao. Trong cuộc tranh luận này, ông Trump chối bỏ lời cáo buộc, nói rằng ông không hề đối xử sàm sỡ như vậy. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của bà Clinton cũng đối mặt với vụ tranh cãi liên quan tới hàng ngàn email của các nhân viên bị hack và được WikiLeaks phát tán. Trang web chuyên phơi bày những bí mật này đã công bố hàng ngàn email từ hôm thứ Sáu vừa rồi bị lấy cắp từ tài khoản email của ông John Podesta, quản trị viên của chiến dịch vận động của bà Hillary Clinton. Theo cáo buộc, thì những tin tặc người Nga là thủ phạm trong vụ hack này. Một loạt các cuộc thăm dò công luận cho thấy mức độ ủng hộ dành cho bà Hillary Clinton, người đang vận động để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, đã tăng vọt và bỏ xa đối thủ, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Kết quả tổng hợp của các cuộc thăm dò do Real Clear Politics đưa ra cho biết bà Clinton dẫn trước ông Trump trung bình 6,2 điểm trên toàn quốc.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cách đây 41 năm, thỏa thuận Helsinki công nhận ý nghĩa phổ quát của nhân quyền và những quyền tự do căn bản và cam kết mỗi quốc gia ký kết quảng bá và tôn trọng nhân quyền phổ quát một cách có hiệu quả. Trong một diễn văn đọc tại Hội nghị Thường niên về Dân chủ và Nhân quyền của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski nói, mỗi đe dọa đối với an ninh của châu Âu là kết quả của những hành động của các quốc gia phủ nhận nhân quyền của người dân. Trợ lý Ngoại trưởng Malinowski nhấn mạnh trong bài diễn văn của ông đọc trước hội nghị rằng một sự thật tiếp tục hiện hữu là sự cần thiết quảng bá sự khoan dung và đảm bảo một xã hội dân sự mạnh mẽ và tích cực để giải quyết những thách thức hiện nay mà đại diện là chủ nghĩa cực đoan bạo động. Trong khuôn khổ của khuynh hướng toàn diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, khía cạnh nhân quyền có ảnh hưởng trực tiếp và có thể đo lường được đối với khía cạnh an ninh và kinh tế. Khía cạnh nhân quyền vẫn thiết yếu đối với khả năng tập thể của chúng ta để giải quyết những đe dọa đích thực về an ninh mà chúng ta đang phải đối mặt. Theo như nhận xét của trợ lý Ngoại trưởng Malinowski, các chính phủ đàn áp những tổ chức xã hội dân sự mà họ gọi là điệp viên nước ngoài là những tổ chức rất cần thiết để giữ vững sự kiểm soát và cân bằng trong bất cứ một nền dân chủ nào, vi phạm trắng trợn những nguyên tắc của thỏa thuận Helsinki. Những vi phạm này làm tổn thương và không tôn trọng người dân, chẳng hạn như Nga, Azerbaijan và một vài nước Trung Á đã làm trong việc đàn áp những tổ chức công dân, trong đó có những người chống lại tra tấn, giáo dục về HIV/AIDS và ngay cả bảo vệ các loài chim di trú. Dù có những áp lực ngày càng tăng tại nhiều quốc gia tham dự thỏa thuận Helsinki chống lại xã hội dân sự và truyền thông độc lập, đại diện các xã hội dân sự đã phát biểu đầy cảm xúc tại Hội nghị về Dân chủ và Nhân quyền năm nay về tình hình nhân quyền thực sự tại một số quốc gia tham gia thỏa thuận như Nga, Azerbaijan và một số nước Trung Á. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giữ vững và bảo vệ những ý tưởng về nhân quyền bao gồm trong thỏa thuận Helsinki. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski nói, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu và chống trả mọi nỗ lực làm suy yếu những định chế của tổ chức này và những cam kết chung của chúng tôi.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.